thân mến, hôm nay giáo hội tưởng niệm cuộc trở lại của Thánh Phaolô. Đây là một trong những biến cố quan trọng nhất trong lịch sử giáo hội Công giáo. Là một người Do Thái nhiệt thành, người thanh niên tên là Saulô xuất thân từ thành Tars, cương quyết loại trừ các tín hữu Kitô ra khỏi cộng đồng Do Thái giáo. Chúng ta bắt gặp anh lần đầu tiên trong cuộc ném đá vị tử đạo tiên khởi của giáo hội là Thánh Stefano. Nhưng người thanh niên này không bao giờ nghĩ rằng Chúa Giêsu đã có một chương trình dành riêng cho anh. Trên đường đi đến Damascus để truy lùng các tín hữu tiên khởi, anh đã được Ngài hiện ra và điều chỉnh lại hướng đi cuộc đời của anh. Kể từ cuộc gặp gỡ huyền diệu ấy, Saulô đã tin rằng Chúa Giêsu muốn anh trở thành tông đồ cho dân ngoại. Lần đầu tiên, Thánh Phaolô đã cùng với Barnabé đến Antiochia để loan báo tin mừng. Kế đó, trong ba chuyến đi truyền giáo tại Hy Lạp và Tiểu Á, Thánh Phaolô đã đưa rất nhiều người dân ngoại vào trong giáo hội. Vào năm 49, trong một cuộc gặp gỡ được xem là công đồng chung đầu tiên của giáo hội diễn ra tại Jerusalem, Thánh Phaolô đã cùng với vị giáo hoàng tiên khởi là Thánh Phaolô thuyết phục các vị tông đồ khác rằng những người dân ngoại khi trở lại với Kitô giáo không cần phải gia nhập vào Do Thái giáo. Đây là một quyết định quan trọng trong lịch sử truyền giáo của giáo hội. Với niềm xác tín ấy, Thánh Phaolô đã mở rộng cánh cửa của giáo hội cho những người ngoài Do Thái giáo tại vùng địa Trung Hải. Thánh nhân đã phải trả một giá đắt khi thiết lập và nuôi dưỡng các cộng đồng tiên khởi này. Chúng ta hãy lắng nghe tâm sự của Ngài trong lá thư thứ hai gửi cho giáo đoàn Corinto. Năm lần, tôi bị người Do Thái đánh 40 roi bớt một. Ba lần bị đánh đòn, một lần bị ném đá, ba lần bị đắm tàu. Một đêm một ngày lên đên giữa biển khơi, thực hiện nhiều cuộc hành trình, gặp bao nguy hiểm trên sông, nguy hiểm do trộm cướp, nguy hiểm vì dân ngoại, nguy hiểm ở thành phố, trong sa mạc, ngoài biển khơi, nguy hiểm do những kẻ giả danh là anh em. Tôi còn phải vất vả mệt nhọc, thường phải thức đêm, bị đói khát, nhịn ăn nhịn uống, và chịu rét mướt trần truồng. Không kể các điều khác, còn có nỗi day dứt hàng ngày của tôi là mối bận tâm lo cho tất cả các hội thánh. Sách của Tân Ước có 13 lá thư của Thánh Phaolô. Qua những lá thư này, thánh nhân đã đề ra đường hướng mục vụ và nền tảng cho suy tư thần học trong suốt 20 thế kỷ qua. Tông đồ nhiệt thành, nhà thần bí thâm sâu, vị mục tử hăng say, nhà thần học uyên thâm. Chúng ta có thể tìm thấy tất cả những nét ấy nơi vị thánh này. Nhưng điều làm cho Ngài trở thành một vị thánh chính là tinh thần phục vụ vô vị lợi mà Ngài đã mô phỏng theo Chúa Giêsu. Trong thư gửi cho giáo đoàn Philippe, Thánh Phaolô đã nói lên niềm xác tín của Ngài như sau: nếu quả thực sự liên kết với Chúa Kitô đem lại cho chúng ta một niềm an ủi, nếu tình bác ái khích lệ chúng ta, nếu chúng ta được hiệp thông trong thần khí, nếu chúng ta sống thân tình và biết cảm thương nhau, thì xin anh em hãy làm cho niềm vui của tôi được trọn vẹn. Là hãy có cùng một cảm nghĩ, cùng một lòng mến, cùng một tâm hồn, cùng một ý hướng như nhau. Đừng làm chỉ vì ganh tị hay vì hư danh, nhưng hãy lấy lòng khiêm nhường mà coi người khác hơn mình. Mỗi người đừng tìm lợi ích cho riêng mình, nhưng hãy tìm lợi ích cho người khác. Giữa anh em với nhau, anh em hãy có những tâm tình như chính Chúa Giêsu Kitô. Thánh Phaolô đã chịu tử đạo trong thời bắc đạo của hoàng đế Nero khoảng năm 65. Tưởng niệm cuộc trở lại và ôn lại cuộc đời của vị thánh tông đồ vĩ đại này, chúng ta được mời gọi hâm nóng niềm xác tín đã từng nung nấu thánh nhân. Đó là sức mạnh của ân sủng. Tôi có thể làm được mọi sự trong đấng là sức mạnh của tôi. Lạy Chúa, xin cho niềm xác tín này của Thánh Phaolô cũng trở thành ý lực của mọi tâm tư, suy nghĩ và hành động của chúng con.
Sắp tàn phai.